story. You know, try Chronicles 15. It was a 15. Anyway, a man named Uzzah, U-Z-Z-A-H.
Hello, Sam.
You remember David wants to bring the Ark of God back into the city.
Chúng ta nhớ là vua David thì muốn đem hòm giao ước của Chúa Trời về trong cái trong
Second Samuel,
chapter 6. That's not right. Second Samuel, chapter 6. David, King David, has a brand new beautiful cart to take, like a truck, to take the ark to the city.
Vua David có một cái xe giống như xe đẩy đó ha, xe mò đó rất là mới. Bởi vì ông ta muốn chở cái hòm giao ước của trời của Đức Giê-hô-va đó bằng cái xe mới.
And all the people are happy, the ark comes home and the band.
Và mọi người rất là vui vẻ, người khác thì thổi kèn ha, mọi thứ.
And it's wonderful.
Và tất cả mọi cái rất là tuyệt vời.
And then two men are near, they like control the horse or the oxen, the cow.
Nhưng mà có hai người họ đang điều khiển con bò kéo cái xe bò đó.
And one cow stumbles, he kind of falls a little bit.
Và rồi có một con bò giống như nó bị khủy
so you go
bị đang kéo bị
khủy. My name is Phil, then my first initial J M at gmail.
Then the ark of God begins to shake, maybe it will fall off.
Cái hòm giao ước giống như nó bị lắc lư ở trên cái xe bò đó.
And man Uzzah, how do you say
his name?
Uzzah puts his hand to steady the ark.
Yes, you
are. Rồi cái người nhân vật phu sa này thấy cái hòm giao ước bị lắc lư á, mà ta đưa cái tay cũng như để đỡ cái hòm giao ước.
And God killed him.
Và rồi Chúa đã làm gì? Nói rằng và làm cho ông ta bị chết, giết ông ta.
He was a good man.
Ông ta là một người rất là tốt.
But God killed him.
Nhưng mà Chúa trời khiến cho ông ta làm cho ta chết.
What happened?
Và điều gì xảy ra?
Was he bad because he wanted the ark to not fall?
Có phải ông ta là một người xấu? Bởi vì ta thấy cái hòm giao ước muốn rớt xuống mà.
I think he was a good man because he could walk very near the ark of God.
Mà có nghĩa rằng ông ta là một người tốt bởi vì ông ta là người đang đi rất là gần cái hòm giao ước.
What happened?
Nhưng mà điều gì xảy ra?
I'll tell you what happened.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị là điều gì xảy ra.
The king, the leader, did not follow God's plan.
Bởi vì vua đó, những người lãnh đạo không có theo cái kế hoạch của Đức Giê-hô-va.
God's plan, what was in the word of God was that the men would carry the ark.
Và trong lời của Đức Giê-hô-va, của Kinh Thánh đó, thì dạy rằng là những cái người phải khiêng cái hộp giao ước.
But he did not follow the word of God. He followed the word of the Philistines. They made an ark, long time or a cart.
Nhưng mà những người lãnh đạo đó thì lại theo những cái sự hướng dẫn giống như những người Philippines lúc bấy giờ. Họ bắt chước họ làm cái xe bò mà làm cho tốt.
The king was very sad. He was maybe a little angry with God. He was confused.
Và rồi vị vua là rất là giận với Đức Giê-hô-va. Và nghe ông ta có là bỏ rồi.
Why did you kill Uzzah? Why?
Và ông hỏi rằng, tại sao vua là giết cha Uzzah của mình?
And then David realized.
Và rồi vua David đã nhận ra.
He went back and he found the real word of God.
Và ông ta quay trở lại để tìm được, biết được ý muốn của Chúa Trời.
And he read the real word of God.
Và ông ta đọc trong lẽ thật lời của Đức Chúa Trời.
And David declared, no one should move, no one should touch the ark, we should carry it on the shoulder of the men.
Và ông ta tuyên bố rằng không ai đụng vào hòm giao ước, mà con người á, những người phải khiêng hòm giao ước.
And they went and they got the ark and they brought it home the correct way.
Và rồi họ bắt đầu họ ông biết, học biết cái điều đó và hướng dẫn cho những người khác đó, họ làm theo đúng lấy khi họ giao ước Đức Giê-hô-va.
Now there was really rejoicing.
Và bây giờ thì họ đã là người rất là vui mừng ha, bởi vì họ giao ước đã được rước về ở trong trong thành.
What does the story teach us?
Và câu chuyện này dạy chúng ta điều gì quý vị?
The story teaches us that we may be like Uzzah, we may have a good heart.
Có thể chúng ta giống như Uzzah nhưng mà chúng ta có tấm lòng rất là tốt.
But if we do not obey the word of God, it could kill us.
Và chúng ta có tấm lòng rất là tốt, nhưng một điều mà chúng ta không có vâng lời của Chúa thì chúng ta có thể bị chết với tay của Chúa.
It will hurt us to ignore what God has told us.
Và những cái điều đó có thể làm chúng ta tổn thương bởi vì chúng ta đã gọi là lơ là, xem thường lời của Chúa Trời.
I want you and me to know exactly what God has told us.
Tôi muốn quý vị như chính bản thân tôi phải biết lời Chúa một cách chính xác.
Therefore, if you choose an English Bible,
vì vậy khi mà quý vị mà quyết định chọn một bản kinh thánh tiếng Anh,
I hope you will choose the best Bible.
Và quý vị sẽ chọn một bản kinh thánh tốt nhất.
Oh, by the way, I'm going to be bringing 3 or 4 King James Bibles next time.
Đây thì có lẽ lần tới tôi phải đem một bốn quyển kinh thánh King James đến.
Oh, I didn't bring any NIV, darn.
Tôi không có đem kinh thánh NIV nhiều quý vị.
So next time I will bring a King James Bible and you can begin to enjoy the mind of God, the exact plan that God has.
Và tôi sẽ đem kinh thánh King James đến để quý vị có thể thưởng thức và cái tâm trí mình có thể biết được, học để mình biết được lời của Chúa.
Hiểu không?
Yes.
Before I start,
yeah. Trước khi mà tôi bắt đầu,
does anyone else have a question?
Quý vị có ai có thắc mắc, có câu hỏi gì không?
Yeah. We'll take the lady first.
Cho hỏi kinh thánh mà mình đang sử dụng là cái từ học kinh thánh nào ở bên nước ngoài?
Chắc cái này chắc
để
siêu quan
cho
lại ha. Yeah. Ask about Vietnamese translation. Well, should maybe Mr. Pastor answer the question.
Yeah, so she wanted to know about that translation.
About Vietnamese.
Of course, I cannot read Vietnamese, yeah. So it is difficult for me to judge that Bible.
Tôi thì có đọc được tiếng Việt, cho nên nó không có thể là giống như là judge, có nghĩa là giống như là phán xét ha, phán xét cái quyển kinh thánh này nó như thế nào.
Phê bình,
yeah. Phê bình hoặc là phán xét cái quyển sách đó.
When I get back to the United States, I will be doing research on the Vietnamese Bible.
Tôi hứa tôi sẽ khi trở về Mỹ thì tôi sẽ làm một cái nghiên cứu về bản kinh thánh tiếng Việt được dịch ra như thế nào.
There are a couple of places in the United States that have thousands of Bibles.
Có một vài nơi ở tại Hoa Kỳ á thì họ có thể có những cái nơi đó họ chứa đựng cả ngàn bản kinh thánh khác nhau, giống như là gọi là giống như là thư viện như vậy đó, thư viện kinh thánh.
In the 19th century, which our friend brought up, in the 19th century, most nations of the earth had the King James Bible put into their language.
Vào trong cái thế kỷ 19 á thì hầu như hết các quốc gia trên thế giới này thì có bản kinh thánh King James á được chuyển ngữ qua cái tiếng địa phương, ngôn ngữ địa phương.
So I am confident that when I go to these museums I will find that old Vietnamese Bible that is King James.
Tôi tin rằng khi tôi đến cái thư viện kinh thánh đó thì tôi sẽ chắc chắn tôi sẽ tìm được cái bản kinh thánh tiếng Việt ha, cổ xưa ở trong cái thư viện đó.
So that is my goal. Maybe Moody Bible Institute, they have many, or New York Bible Society.
Có hai nơi là Moody và New York á, thì gọi là hiệp hội kinh thánh của New York, thì tôi nghĩ là hai nơi đó chắc chắn sẽ có.
But excuse me, but in the meantime, what about the Bible they have in their lab?
Study it. Read the Bible. Read the best one you have.
Can you translate?
Yeah. Bây giờ trong hiện tại bây giờ đối với kinh thánh tiếng Việt mình á, thì quý vị sẽ đọc các bản kinh thánh nào là gọi là bản kinh thánh tiếng Việt tốt nhất mà trong giáo hội của mình hiện tại bây giờ đó. Thì sau khi trải qua lịch sử đó, thì chúng tôi là những người hầu việc Chúa, thì trong giáo hội những cấp lãnh đạo, những cái khóa mà tu nghiệp cho các mục sư đó, thì vẫn đọc trong cái bản 1926.
Don't be discouraged.
We are not here to criticize the Vietnamese Bible.
Chúng tôi ở đây không phải để chúng tôi phê bình, chúng tôi không phải chỉ trích phê bình cái bản kinh thánh tiếng Việt của mình.
We are not qualified.
Bởi vì chúng ta là những người không có, mình không có gọi là mình hiểu, am hiểu về điều đó.
We are here for those who now have an interest to read the English Bible.
Và chúng tôi đến đây với cái mục đích đó là cho những người mà quý vị bắt đầu mình có sự ham thích đọc kinh thánh tiếng Anh. Để hướng dẫn quý vị.
We are here to encourage you to try the more difficult one.
Và chúng tôi ở đây đến đây để chúng tôi kích lại quý vị sẽ hãy thử những cái bản kinh thánh tiếng Anh gọi là khó khó đọc.
And we are telling you that the reward is very great.
Và tôi hứa với quý vị là cái phần thưởng rất là lớn nha quý vị.
Does that help?
Được không quý vị? Được không?
Amen.
Amen.
You have a question.
Okay.
So
we are now we change topics. The first in my I'm not really questionable, but I want you to be a witness. The first thing is I want you to tell for people here in Caritas. Who is the U.S. president, love of God, and God men, people, godly people, right? And they put their faith in the Bible and make America greater, the first thing. The second thing, you can tell about the Christian situation in the U.S. today.
All right, I will talk about that.
Okay.
Now, mình dừng đây tại đây. Để tôi nói chuyện cho mọi
người. Okay. Hai câu hỏi,
thầy Quang. Câu hỏi thứ nhất là tổng thống nào đặt nền tảng để kinh thánh họ tin và làm cho nước Mỹ được thịnh vượng? Từ cái nguyên nhân nào tổng thống nào yêu mến Chúa để đặt niềm tin để kinh thánh để làm nước Mỹ thịnh vượng? Là thứ nhất.
My voice.
Cái điều thứ hai là hiện nay cái tình hình cơ đốc nhân ở Mỹ như thế nào? Đó hai cái điều đó để nó làm cho chúng ta được khích lệ.
Okay.
Yeah. First, I have a question also.
Yes.
I have a question relating to his two questions.
All right.
In the, I have just written an article from the internet saying that less and less Americans give up. A lot of Americans give up reading Bible.
Yes, that is correct.
Is it right?
That's so very correct.
Hai câu hỏi này liên quan tới câu hỏi của mục sư Quang thì là ngày hôm nay người Mỹ thì họ không còn kinh thánh nhiều nữa.
Yeah, I want to know the reason.
That is a very good, and I think we will get all these in there. First, I will tell a story from the 1700s, the 18th century.
Bây giờ điều đầu tiên tôi muốn nói đến một vấn đề là vào thế kỷ thứ 18,
18th century, about 1750. Okay.
Vào khoảng năm 1750, thế kỷ thứ 18.
In that time, England was a very backward country.
Very bad.
Backward, meaning old-fashioned, poor country.
Yeah. Okay. Thành lúc bây giờ thì Anh Quốc thì một đất nước rất là nghèo, rất là nghèo.
The farmers were like Vietnamese farmers 50 years ago.
Những người mình làm về gọi là nông nghiệp hay làm nông cũng giống như là ở tại đất nước Việt Nam mình 50 năm trước đây.
They did not clean themselves. Their animals are in their house.
Và họ không, trong khi họ có tóc quý vị, những người nông á, nông dân đó, rồi đôi khi những con thú á, những cái động vật ở trong cùng trong nhà với họ.
But also, there was a bad problem with alcohol. Men were drunk too many times.
Trong thời điểm đó, có những cái nạn đề lớn là họ nhậu nhẹt, những cái gọi những cái tai nạn rất là nhiều.
The children were not in school.
Và những trẻ em thì không có đi học.
So, a man by the name of John Wesley.
Và một người tên là John Wesley.
He started the Methodist Church.
Và ông ta bắt đầu một hội thánh gọi là Hội Thánh Giáo Lý.
Now, I am not Methodist, but I respect him.
Tôi thì không phải thuộc về trong hội hệ phái gọi là giáo lý. Tôi rất là kính trọng ông ta.
He would go into these towns and he would preach Jesus Christ to these people.
Và khi ông ta đến những cái làng á và ông ta giảng về Chúa Giêsu cho những người ở trong làng, những người gọi là dân chúng của mình.
I read one time in his diary.
Và tôi một lần tôi đọc được ở trong cái nhật ký của ông ta.
On that day, in the morning, he was sitting on a hill, looking down at a village.
Một ngày nọ khi ông ta ngồi trên một cái đỉnh đồi và ông ta nhìn xuống cái thung lũng ở trong cái làng ở phía dưới.
He saw that the children were walking to school.
Và ông ta nhìn thấy những đứa trẻ đi đến trường.
The men were working in the fields like they were supposed to.
Và những người đàn ông á thì họ làm ở trong những cánh đồng, lẽ ra là họ phải làm ở lại những nơi đó.
He could see the women were at the well and they were behaving and they were good women and doing their work.
Và có những người phụ nữ thì họ ở gần những cái giếng nước rồi họ có thể làm những cái công việc của họ.
He was very happy because he remembered when it was a bad village.
Và ông ta rất là sung sướng bởi vì trước đây cái làng đó rất là gọi là tệ nạn, nhiều cái vấn đề, và khi mà ông ta giảng dạy cho Chúa thì bây giờ ông ta nhìn thấy ông ta rất là vui.
But he had preached the gospel of Jesus Christ for 10 years there and the people got saved and changed their lives.
Và ông ta đã giảng lời Chúa tại ngôi làng đó 10 năm quý vị, và lời Chúa bắt đầu đã thay đổi những con người sống ở trong ngôi làng.
But then in his diary he became sad again.
Và trong cái nhật ký của ông ta bắt đầu ông ta cảm thấy là bị buồn nữa, có một cái nỗi buồn khác.
Here is what he said.
Và đây là điều mà khiến cho ông ta bị buồn.
Because they are working very hard, they will get much money.
Bởi vì họ làm những cái người ở trong nơi đó họ làm rất là cực nhọc để họ muốn kiếm nhiều tiền.
Then their houses will become better.
Và trong cuộc sống họ trở nên giống như là được gọi là phong phú hơn.
Then they will have better clothing.
Có thể có những quần áo đẹp đẽ hơn.
And then they will forget God.
Và rồi bắt đầu họ làm gì? Họ quên Đức Chúa Trời.
Okay, that is the story of England and America.
Và đó là cái câu chuyện ở tại Anh Quốc cũng như ở tại Hoa Kỳ.
Okay, so you people are living in a wonderful time.
Quý vị, tất cả chúng ta đang sống trong một thời điểm rất là tuyệt vời.
Teacher Paul first came here 18 years ago.
Mục sư Paul đã đến đây cách đây 18 năm về trước.
Yeah. And you know there have been many changes in these 18 years.
Các ta đều biết có nhiều sự thay đổi trong suốt thời gian qua.
Yeah. Children have telephones.
Trẻ em có
điện thoại. Yeah. 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 And you know everyone has a motorbike.
Và mọi người chúng ta đều bắt đầu có xe ô tô.
No one is giving them. People are working for them.
Và tất cả mọi người đều làm việc để vì những cái thứ đó.
I am so happy for this.
Và đối với tôi thì tôi thấy điều đó tôi rất là vui ha, rất là sung sướng.
What the Christian must guard against.
Nhưng mà những điều Cơ Đốc nhân mà chúng ta cần phải thận trọng, cần phải giống như là mình thận trọng trước những điều đó.
That as your life becomes better, don't forget God.
Đời sống của chúng ta trở nên được tốt hơn thì chúng ta đừng quên Chúa.
Amen.
Okay. Amen.
Yeah. So, what happened was 300 years ago, people in Europe, they were poor, they did not have land, and they heard about North America.
Cách đây 300 năm trước á, những người ở tại châu Âu á là những người nghèo, họ không có đất đai, nhưng mà họ nghe về ở khu vực ở Bắc Mỹ.
And when they came to North America, there was much land. They could own their own land. They were like a rich farmer.
Và khi họ bắt đầu họ đến ở tại Bắc Mỹ thì họ có thể làm gì sở hữu những cái miếng đất ha, những cái vùng đất rất là mênh mông.
Yeah. But it was very hard work because they had to make these farms.
Và họ là những người nông dân đó, họ làm nghề nông, họ làm việc rất là cực lực.
They had their Bibles.
Và họ có kinh thánh.
And everyone learned to read out of that Bible.
Và mọi người đều học và đọc Kinh Thánh.
The other book that everyone in America had,
một cái quyển sách khác mà mọi người dân Hoa Kỳ đều có,
is a book called Pilgrim's Progress.
Và mỗi người khác đều có một cái quyển sách đó gọi là Thiên Lộ Lịch Trình.
That book was written by a man in prison.
Và cái quyển Thiên Lộ Lịch Trình đó thì là được do một cái người được viết khi ông ta ở trong tù.
Because in England, the government only let certain men preach.
Bởi vì ở tại Anh Quốc thì chỉ cho một số người á được giống như được tự do, người nam nó được tự do.
John Bunyan was a man without much education, and he began to preach because God told him to preach.
Ông John Bunyan á thì là một người được Đức Chúa Trời giống như là mách bảo cho ông á, bảo ta phải giảng lời của Chúa.
So the sheriff, the police came to him and told him, "You do not have the authority to preach. You must stop."
Và ông John Bunyan á là khi cảnh sát đến mà ông ta không có thẩm quyền được giảng, gọi là giảng sứ điệp, giảng phúc âm.
He told them, "I will not stop."
Và ông ta trả lời là tôi sẽ không có dừng lại.
They thought this is a very foolish man, so they warned him, said, "We tell you no more."
Và ông cảnh sát nói ông này là một cái người chắc chắn bị khùng, không bình thường. Và cảnh sát ra lệnh là không nói ao là không được giảng, tiếp tục giảng.
But there is always a spy, so someone went and told the police he is in his house, and there are people there, and he is preaching.
Và nhưng mà rồi còn có sự cảm động của những người nghe đó đến nói với cảnh sát đó là hãy để cho ông ta tiếp tục giảng.
So people came to him and said, "You must run and hide because the police are coming right now."
Và những cái người khi ông giảng thì có những người đến nói rằng ông phải trốn đi bởi vì cảnh sát đến.
He said, "I will not run. I will not hide."
Ông John Bunyan thì cũng nói là tôi sẽ không chạy trốn.
So they put him in jail, and in the jail it was very cold.
Và họ đầu bỏ ông vào tù, và trong cái nơi chốn tù đó thì lạnh, cũng rất là lạnh lẽo.
At night he could not lay down on the ground because he would get very sick.
Bởi vì buổi tối thì ông ta không thể nằm ở trên đất bởi vì rất bị bệnh.
He would sleep on his hands and his knees like a baby crawl.
Và ông ta ngủ giống như ngủ nằm sấp, quý vị, giống như một đứa trẻ con.
So they brought him to the judge.
Và sau đó thì họ đem ông ta đến cái tòa án.
The judge told him, "You are very bad. We have told you do not preach anymore."
Thẩm phán nói rằng ông là một cái người rất là tệ, rất là sự làm cái sự sai trái.
He explained to the judge that God gave him these messages and he must preach them.
Và ông ta trả lời với vị thẩm phán rằng bởi vì Đức Chúa Trời ban ông ta một sứ điệp và ông ta phải rao giảng cái sứ điệp đó.
So the judge felt bad for him and said, "I will go and try to get you a license."
Và vị thẩm phán nó nghe được cái điều đó và nói là, "Oh, bây giờ tôi sẽ có thể cấp cho một cái giấy phép."
But John Bunyan told him, "No, I will not take your license."
Và ông ta trả lời rằng, "Tôi không cần giấy phép của ông."
Because if I take your license, I am telling you, you have the authority to tell me if I can preach.
Và ông nói rằng nếu như tôi lấy giấy phép của ông, có nghĩa là ông là người có cái thẩm quyền cho tôi để giảng cái sứ điệp đó.
He stayed in jail for 12 years.
Và quý vị biết ông ta ở trong tù 12 năm.
And every day, if he will just sign the paper and take the license, he can go home.
Và mỗi ngày ông ta gọi là ký cái giấy để cho đến ngày ông ta được trở về nhà.
He had children, they are hungry.
Và chúng ta, ông ta có những người con ở trong đang trong tình cảnh rất là thiếu thốn, đói kém.
Yeah. But he said, "This is more important than anything else."
Nhưng mà có một cái điều quan trọng hơn nữa.
In jail, he would take the paper on top of his food. They would bring food in and have a little piece of paper to keep the insects off.
Và trong cái thức ăn đó thì mỗi ngày có một cái tờ giấy được để trên cái thức ăn đó mỗi ngày.
So he took those papers and he wrote the book Pilgrim's Progress.
và ông ta mỗi ngày có tờ giấy, ông ta viết cái câu chuyện là thiên lộ lịch trình mỗi ngày.
And he then sent the book to a very rich man who was a believer.
Và sau đó thì cái viết mỗi ngày mà cái những cái điều ông ta viết trở thành cái quyển sách là thiên lộ lịch trình và gửi được đến cho một cái người cơ đốc nhân rất là giàu có.
The man read the book and said, "This is the most wonderful book."
Và cái người mà đọc được quyển sách này nói đây là một quyển sách rất là tuyệt vời.
He spent his money and had the book printed, and it went all over England.
Và ông ta là một người rất là giàu có, ông ta chi phí cho cái việc in ấn cái quyển sách này, sau đó quyển sách này được gọi là được rộng rãi, sử dụng rộng rãi trên nước Anh.
So the most ignorant man in England is the police think he is the most ignorant man in England, but now he is the most famous man in England.
Một cái cảnh sát thì nói đây một cái con người chống đối ha, một cái con người là ông John Bunyan á, nhưng mà bây giờ con người này trở thành con người rất là nổi tiếng ở tại vương quốc Anh.
So the king of England said, "You must open the jail and you must let him out."
Và rồi the king
of England.
Vua tại nước Anh thì nói rằng những cái người gọi là cảnh sát đó phải mở cửa tù ra để cho ông John Bunyan này được thả ra.
So in America, everyone had his book and they had the Bible.
Và ở tại Hoa Kỳ, những người Hoa Kỳ thì họ có cái quyển sách Thiên Lộ Lịch Trình đó và quyển Kinh Thánh.
So when our government was formed, we made a law that our government can never tell us what church to go to.
Okay.
Yeah. When our government was formed, our constitution, yeah. We made a law,
yeah,
that our government does not have the power to tell a person what church to go to.
Yeah. Khi mà tại Hoa Kỳ đó, khi mà gọi là chính phủ về quốc hội hả được thành lập thì họ không có quyền nói với mình là mình sẽ đi cái nhà thờ nào.
So the Muslim, the Jew, the Catholic, the Mormon, the Christian,
Hồi giáo ha, rồi Do Thái giáo, rồi Cơ Đốc giáo, rồi Mormon, ha, yeah.
They all have the freedom to build their church and to go to church.
Họ đều có quyền tự do họ đi vào trong nhà thờ của họ.
And it is the Christians who fought for that right.
Và những Cơ Đốc nhân họ nghĩ rằng họ có cái quyền đó. Họ có quyền để mình chọn lựa.
Because we believe that if everyone could hear every argument,
và mọi người chúng tôi tin rằng mọi người đều có thể nghe được những cái
lời tranh cãi,
những cái lời lập luận hay argument, những lời tranh luận, yeah.
That they will believe what we say.
Và họ tin những cái điều mà họ được gọi là được rao giảng, được giảng dạy đó.
So for many years, the Christian message was very powerful in America.
Và nhiều năm tháng tiếp theo đó thì những cái sự việc của Cơ Đốc đó trở nên rất là có năng quyền, rất là mạnh.
So if a man was running for president, he would have to say nice things about Jesus Christ.
Và những người mà gọi là tranh cử trở thành tổng thống á thì ông ta phải có những cái điều nói giống như nói về Đức Chúa Trời.
Many of them did not really mean it, but they knew they must say it.
Mặc dù có những vị tổng thống họ không phải học cái hàm ý đó, nhưng mà họ phải làm điều đó.
The problem came again in 1880 when everyone was told there is no perfect Bible.
Và cũng một cái nan đề được xảy ra vào năm 1880 thì nan đề đã nói rằng là không có một quyển kinh thánh nào gọi là chính xác cả.
It took a long time for the rottenness to spread.
Và sau đó mất rất là nhiều thời gian. Which one spread?
The badness, the rottenness, like a fruit that has become rotten.
Yeah, yeah, yeah. Giống như những cái một cái thời gian sau đó những cái điều gọi là giống như bị mục nát á, bị hư hoại đó, rồi bắt đầu bị gọi là lan rộng ra.
But today, if you stop an American on the street,
nếu như ngày hôm nay là chúng ta dừng lại ở trên một con đường ở tại Hoa Kỳ,
and ask him, "Do you believe the Bible is perfect?"
Và quý vị có thể hỏi một người Hoa Kỳ đó, và quý vị có tin rằng Kinh Thánh là một cái quyển sách hoàn hảo không?
If you stop 1,000 Americans, I would be very surprised if even one said yes.
Và quý vị sẽ rất là ngạc nhiên nếu mà mình dừng 1,000 người đó, thì cũng thì có một người thôi. It's only one.
Yeah, I would be very surprised even if.
Có nghĩa là trong 1,000 người đó không có ai. Nếu mà có một người trả lời có của anh Kinh Thánh hoàn hảo á, thì chính bản thân ông cũng rất là ngạc nhiên. Có nghĩa là không có ai.
100 years ago, I would be very surprised if one person said no.
Và 100 năm trước đó đó, thì ông rất là ngạc nhiên nếu như chỉ có một người trả lời là Kinh Thánh là không hoàn hảo. Đúng như vậy ha, đó chưa? Dạ, ok.
So, it is destroying America from the inside.
Và quý vị thấy đây một điều nó đã phá hỏng những cái điều bên trong của người Hoa Kỳ, người Mỹ.
Americans suffer from sexual sin.
Quý vị thấy người Mỹ họ phải ở trong cái tệ nạn về tình dục.
Even children, 14, 15, 16, they are told, oh, these things are okay, their teachers tell them.
14, 15 tuổi, 16 tuổi, em thì nói là muốn là tình dục, không có vấn đề gì cả.
Their school will give them birth control.
Bởi vì ở tại nơi trường học vật cung cấp xe buýt cho họ để có thể cho những đứa trẻ đi học mà.
I know that's uncomfortable, but it's the truth of America. All right.
No, it's uncomfortable.
It's everywhere. Well, the point is, it's everywhere.
Có nghĩa là về những cái phương cách để mà
it's taboo. Okay, it may be taboo, but I know they're renting rooms for by the hour. All right. So the thing is, that hurts people.
Một cái điều vấn đề ở đây đó là những cái điều đó làm tổn thương con người.
It is not just that it is a sin. It also hurts the person so bad that does that.
Cái đó là những điều mà làm cho tổn thương con người rất là lớn.
Okay. And all over America, people are hurt.
Và chúng ta thấy có rất là nhiều người Mỹ.
They watch the movies say, oh, live this way.
Và bởi vì họ xem phim ảnh thì nó không, cách của phim ảnh nó là hãy sống theo cách như vậy.
Their rock and roll singers tell them, live this way.
Và trong cái nhạc rock đó thì nó, hãy sống theo cái cách như vậy.
Their teachers in school tell them, live this way.
Và giáo viên ở trong trường học cũng nói, họ nói với những học viên, học sinh của mình hãy sống như vậy.
And all the rules are being broken.
Và tất cả luật lệ dường như nó bị giống như bị phá hủy cả.
And it has made them miserable.
Và làm cho cái cuộc sống họ trở nên rất là khốn khổ.
It is very sad life to live that way.
Và có những cái cuộc sống rất là đau khổ khi họ sống như vậy.
I want to interrupt you.
Yes.
How about the U.S. President Abraham Lincoln? He's Batman, he's Black American brother. Right?
Yes, there have been many good presidents. Abraham Lincoln was
Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln
used the Bible.
He used the Bible.
Set up this U.S. Constitution depend on the Bible, right?
That's what he said. He came 80 years after the Constitution, but in a crisis, in a civil war, in a terrible time, he is the man who thought about how to stop this.
Đối với Abraham Lincoln, vị tổng thống đó là một vị tổng thống đã thành vị tổng thống cách khoảng 80 năm sau khi mà hiến pháp của Hoa Kỳ được thành lập. Và ông ta là một người đọc Kinh Thánh và ông ta suy nghĩ trong cái giai đoạn gọi là nội chiến ở tại Hoa Kỳ á, ông ta suy nghĩ làm sao để chấm dứt cái việc đó.
So we have a heritage in our history of great men using the Bible.
Gọi là lịch sử trong lịch sử trước đó thì có một cái người rất là vĩ đại là người đó dùng Kinh Thánh.
Pastor Quang used the example of Abraham Lincoln.
Và cái người đó là cái người mà sư Quang đề cập đến Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln, when he was a boy, the only two books he had was the Bible and Pilgrim's Progress.
Which Bible?
the King James Bible.
Abraham Lincoln khi ông ta còn nhỏ, ta cũng hai quyển sách thôi, quyển sách gì quý vị?
See, there's power with the King James Bible, but then we don't use it, and then we become weak.
Yeah, and that is what's happening today.
Bắt đầu khi mà họ không còn sử dụng Kinh Thánh King James và Đức Chúa Mỹ trở nên yếu rồi.
You know, when a person becomes old, they do not become weak in one day.
Một cái người mà già đó, họ trở nên yếu đi đó, không phải chỉ làm yếu đi trong vòng một ngày, không phải là một ngày làm cho ta yếu.
Yeah. Today I am 62, and some days I wake up and I realize I'm getting old.
Năm nay tôi 62 tuổi, và một ngày nào đó khi tôi thức dậy tôi nghĩ tôi bây giờ tôi già rồi.
Then other days I think, oh, I can run with my children.
Và có thêm một ngày khác tôi nghĩ tôi có thể chạy với những con của tôi.
Then I run and I'm very, oh, I'm so sick. But nations are just like people.
Nhưng mà
nations are the same. Countries are the same as people.
Đối với một quốc gia thì cũng giống như con người như vậy.
When they get old, it is not all at one time.
Khi mà nó trở nên bị già yếu đi á, không phải chỉ một cái gọi là một khoảng thời gian lúc nào đó.
So there are parts of America that are still great.
Một phần nào đó trong Hoa Kỳ vẫn coi là vẫn còn rất là vĩ đại ha. Một phần nữa là hùng cường.
But there are still other parts that are not good anymore.
Nhưng mà trong cái phần khác Hoa Kỳ.
Yeah. You know, my hand it still works well. My foot it hurts.
Và cái tay tôi vẫn còn làm việc rất tốt nhưng mà chân tôi thì bị đau rồi.
This knee is good, this knee is bad. That is how the United States is becoming, where more and more it is becoming old, it has forgotten its old ways, it's forgotten the good
ways.
I'm going to say one last thing.
Okay.
This is why it is important that you are the salt.
Và trả lại một điều nữa thì điều quan trọng tất cả chúng ta là muối của đất.
We talked last night how that you can have a big meal and just a little bit of salt makes that meal very good.
Chúng ta nói hôm qua rồi có một cái món ăn ha rất là nhiều nhưng mà chúng ta có thể bỏ một ít muối để nên làm cho nó được mặn mà hơn.
Vietnam has many people.
Ở tại Việt Nam thì có rất là nhiều người.
But you are the salt.
Tất cả chúng ta là muối.
That's right. You are the salt.
Tất cả chúng ta là muối.
Do your job.
Tất cả chúng ta phải làm cái công việc của chúng ta.
I have been very honored to speak to you. Thank
tôi rất là vinh dự được nói với quý vị.
I think we should give a good thank you to Thai Phu.
Yes. Very good.
It's a lot of work to try to interpret people.
Thầy khi chúng ta dịch công việc rất là phải làm rất là làm kịch lịch đó.
Our time is we're almost finished and it's time to go home.
Chúng ta cũng sắp hết giờ ha, chúng ta phải trở về nhà.
If we can just review what have we learned in 2 days?
Chúng ta dành thời gian ngắn để chúng ta ôn lại chúng ta học được điều gì trong 2 ngày trong 2 đêm.
In Vietnam and anywhere in the world, people are hungry to learn English.
Ở tại Việt Nam cũng như một số nơi trên thế giới thì người ta đang rất là gọi là khao khát để học tiếng Anh.
More people speak English in China than the number of people that live in North America.
Và có nhiều người ở tại Hoa Kỳ đó, trên tại Trung Quốc đó thì nói tiếng Anh bằng cái số đó bằng với những người đang sống ở tại Bắc Mỹ.
Wow. Esther will tell you it's like the Tower at Babel, but turn back now. Now before many languages, now becoming one.
À, chúng ta nhớ hôm qua thì giống như là cái địa cầu này bắt đầu nó sẽ ngược lại. Trước đây thì nói nhiều ngôn ngữ nhưng mà bây giờ thì chỉ nói một ngôn ngữ thôi.
If you are one of the Vietnamese people that are interested in reading English Bible.
Nếu như chúng ta là người Việt Nam mà trong một quý vị ai thích thú đọc Kinh Thánh tiếng Anh.
I think it's good. Amen. Good.
Quý vị có thể đọc Kinh Thánh tiếng Anh là cái điều rất là tốt.
But I warn you, there are many, 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 there are hundreds of different kinds of English Bibles.
Và quý vị nhớ một điều thì có hàng trăm bản Kinh Thánh tiếng Anh.
You will have to decide, you will have to choose which one.
Quý vị phải có một cái quyết định, mình phải chọn cái loại gọi là cái bản phiên bản nào.
Pastor John and myself, we feel we're certain the King James Bible is a perfect Bible.
Và đối với mục sư John với tôi thì chúng tôi luôn luôn được nhắc nhở á, được giống như làm đầy á ở trong đời sống chúng tôi bằng bản Kinh Thánh King James.
Is it easy to read? No, it's not easy to read.
Nó có phải là dễ đọc không quý vị? Không có phải.
But it's easier to understand.
Nhưng mà nó dễ hiểu.
And it's rich and deep.
Bởi vì nó rất là giàu, ha, giàu có và rất là sâu sắc.
We encourage you. Make a wise decision.
Và tôi khích lệ quý vị nên có một sự quyết định khôn ngoan.
And we began with a text in Genesis of how a blessing was stolen.
Và chúng ta nhớ là chúng ta bắt đầu buổi học chúng ta bằng câu chuyện trong Sáng Thế đọc 27, cái cách mà cướp lấy đi cái phước lành.
Someone gave another man who was blind, he couldn't see, and he gave him the wrong meat.
Và chúng ta thấy một cái người khác, một cái người đã cho cái người mù đó trong một cái loại thịt không có đúng.
And a blessing was stolen.
Và cái gọi là cái phước hạnh bị cướp lấy đi.
There's a lot of meat available.
Và chúng ta nhớ có nhiều thịt ha, thịt vẫn còn sẵn sàng, cũng còn chuẩn bị.
Be careful, choose wisely.
Cho nên chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải chọn cách khôn ngoan.
We love Vietnamese Christians.
Chúng tôi yêu mến những người gọi là những Cơ Đốc nhân Việt Nam.
But we love God because God loved us first.
Và chúng tôi yêu mến Chúa bởi vì Chúa yêu chúng ta.
We want to thank you for allowing us to visit with you.
Và cảm ơn quý vị cho phép tôi được đến để thăm viếng quý vị.
And I just tell you a secret, okay? Don't tell me a secret. Don't tell Pastor John. I'm trying to bring him back next year.
Tôi muốn đem ông trở lại đây trong năm tới. Bí mật.
Okay. God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị. Yeah. Okay.